Laudetur Jesus Christus.
Lạy Thiên Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican,
chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 13 tháng 6, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa sẽ có một xã hội tuần qua. Tiếp đến, trong phút nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Đức Thánh Cha Francisco tố giác những kẻ nuôi dưỡng chiến tranh để bán vũ khí. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe trọng phúc nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích các vị tên ý phi trường dân dụng trong sứ vụ mục vụ nuôi dưỡng tình huynh đệ và bầu không khí xã hội giữa con người. Trên đây là nội dung bài huấn dụ của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 12 tháng 6 dành cho 80 vị tên ý các phi trường dân dụng trên thế giới đến từ 23 quốc gia năm châu. Tham dự hội nghị quốc tế do Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người Di động tổ chức tại Roma từ ngày 10 đến 13 tháng 6 hôm nay về chủ đề Tông huấn niềm vui phúc âm, trợ giúp thế nào cho việc mục vụ tại phi trường dân dụng. Đức Thánh Cha nhắc đến phi trường như nơi gặp gỡ của bao nhiêu người du hành vì công việc, do du lịch hoặc là vì các nhu cầu khác và cả những người di dân và tị nạn nữa. Đôi khi, vị tuyên úy được kêu gọi hoặc là tìm kiếm để an ủi, khích lệ, ban các bí tích cả trong những trường hợp cấp thiết như tai nạn hoặc là cưỡng đoạt máy bay. Ngài nói, cả nơi các phi trường, Chúa Kitô mục tử nhân lành cũng muốn chăm sóc các con chiên qua các bí tích hòa giải và thánh thể, nơi gặp gỡ với lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, mở ra những con đường mới mẻ để loan báo tin mừng. Thực vậy, loan báo tin mừng ngày nay bao hàm việc nâng con người khỏi những gánh nặng đè nặng tâm hồn hoặc cuộc sống của họ, và có nghĩa là đề nghị những lời của Chúa Giêsu như một giải pháp khác với những lời hứa hẹn của thế gian không mang lại hạnh phúc đích thực. Đức Thánh Cha khích lệ các vị tuyên úy phi trường ngoan ngoãn lắng nghe tiếng Chúa Thánh Linh, và Ngài kết luận rằng, anh chị em thân mến, tôi khích lệ anh chị em hoạt động, đặc biệt tại những nơi biên giới là phi trường, có những không gian để tìm thấy và thực hành tình thương và đối thoại, nuôi dưỡng tình huynh đệ giữa con người và bảo tồn một bầu không khí xã hội an bình.
Roma, từ ngày mai 14 đến 17 tháng 6 tới đây, Đại hội Thường niên thứ 88 của Liên hiệp các tổ chức trợ giúp các giáo hội công giáo Đông Phương, gọi tắt là ROACO, sẽ tiến hành tại Roma. Khóa họp lần này đặc biệt bàn về tình hình các tín hữu Kitô tại Trung Đông, Armenia, Ethiopia, Eritrea và Thánh Địa. Đức Hồng Y Leonardo Santri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương, sẽ chủ tọa khóa họp với sự tham dự của các vị lãnh đạo công giáo Đông Phương, nhất là từ các nước hoặc các giáo hội được bàn đến và đại diện của 22 tổ chức Bắc Ái công giáo quốc tế. Ngay trong ngày đầu tiên, các tham dự viên sẽ được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến, và trong số các vị sẽ lên tiếng trong 3 ngày họp có Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher, Đức Mario Zenari, Sứ thần Tòa Thánh tại Syria, Đức ông Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh Coro Unum Đồng Tâm là cơ quan bác ái của Đức Thánh Cha. Nhân dịp tưởng niệm 100 năm cuộc diệt chủng Armenia, Đại hội sẽ dành một phiên họp để bàn về tình hình giáo hội công giáo Armenia tại Đông Âu, Armenia, Georgia và Nga. Trong khóa họp này, các ưu tiên cho hoạt động loan báo tin mừng và từ thiện sẽ được cứu xét và tài trợ nhờ các tổ chức bác ái công giáo.
San Luis, trong những ngày này từ mùng 10 đến 12 tháng 6, Hội đồng giám mục Hoa Kỳ nhóm đại hội bán điên tại thành phố San Luis, bang Missouri, và thảo luận về thông điệp Đức Thánh Cha sắp công bố về môi sinh, nỗ lực của giáo hội Hoa Kỳ thăng tiến hôn nhân truyền thống. các giám mục cũng nghe tường trình về các nỗ lực của giáo hội công giáo tại Hoa Kỳ của Võ Cải Tổ Di Trú trợ giúp nhân dân Haiti tái thiết sau trận động đất dữ dội hồi năm 2010. Các giám mục cũng đã nghe một số đôi vợ chồng nói về những cách thức các vị có thể thi hành để khuyến khích ơn gọi hôn nhân trong các giáo phận thuộc quyền. Ngoài ra, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đặc biệt thảo luận về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Mỹ từ ngày 22 đến 27 tháng 9 tới đây, nhân dịp Đại hội các gia đình Công giáo Thế giới ở thành phố Philadelphia, cũng như về việc tham gia Đại hội Giới trẻ Công giáo Hoàn Vũ ở Cracovia, Ba Lan vào tháng 7 năm tới. Đức Tổng giáo mục Charles Chaput của Tổng giáo phận Philadelphia cho biết, có rất nhiều tham dự viên đại hội các gia đình đến từ Hoa Kỳ, Canada, Việt Nam và Cộng hòa Dominicana. Đức Tổng giám mục hy vọng sẽ có hơn 1 triệu người tham dự các sinh hoạt của đại hội. Trong một bài phát biểu, Đức cha Joseph Cooks, Tổng giám mục giáo phận Louisville bang Kentucky, Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, kêu gọi các giám mục Mỹ khuyến khích các tín hữu công giáo đưa ra những biện pháp cụ thể để giúp chấm dứt nạn kỳ thị chủng tộc, cầu nguyện cho hòa bình và thăng tiến công lý cho mọi người. Ngài không quên kêu gọi các giám mục luôn cảnh giác về việc bảo vệ các trẻ em chống lại nạn lạm dụng tính dục.
San Luis, hội nghị cao cấp về từ các bộ giáo dân trong giáo hội đã tiến hành trong 2 ngày, mùng 7 và mùng 8 tháng 6 vừa qua tại thành phố San Luis, bang Missouri, Hoa Kỳ, với sự tham dự của 120 giám mục và thủ lãnh giáo dân. Hội nghị đã suy tư về tuyên ngôn của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ về thừa tác vụ giáo dân công bố cách đây 10 năm như những người cùng làm việc trong vườn nho của Chúa, đồng thời thảo luận về bối cảnh hiện tại và tương lai công việc mục vụ của giáo dân công giáo tại Hoa Kỳ. Hội nghị diễn ra liền trước khóa họp bán niên của Hội đồng Giám mục Mỹ cũng tại thành phố San Luis từ ngày 10 đến 12 tháng 6 vừa qua. Trong một bài thuyết trình khai mạc, Đức Hồng Y Daniel DiNardo, Tổng giám mục giáo phận Galveston, Houston, Texas, khẳng định rằng vì vai trò của giáo dân trong giáo hội công giáo đang nới rộng, các thừa tác viên giáo dân đồng trách nhiệm với những vị có thánh chức trong việc đẩy mạnh sứ mạng loan báo tin mừng của giáo hội. Hiện nay có hơn 39.600 thừa tác viên giáo dân tại Hoa Kỳ. Họ hoạt động trong các công tác như dạy giáo lý, chuẩn bị các bí tích, linh hoạt phụng vụ và thánh nhạc, cũng như việc hành chánh giáo xứ. Đức Hồng Y DiNardo nhận xét rằng trong 10 năm qua, có một sự tăng trưởng rất mạnh trong các thừa tác vụ giáo dân tại Hoa Kỳ, nơi một số lĩnh vực. Ví dụ, trong Tổng giáo phận Galveston, Houston của ngài, sự gia tăng số người nhập cư khiến cho nhu cầu các thừa tác viên giáo dân càng trở nên cấp thiết. Tại giáo phận này có ít nhất 8 giáo xứ có hơn 6.000 giáo dân. 4 giáo xứ trong số này có hơn 10.000 giáo dân. Mỗi xứ chỉ có 2 linh mục, 6 hoặc 7 phó tế vĩnh viễn và từ 50 đến 60 thừa tác viên giáo dân. Đối với chúng tôi, các thừa tác viên này hết sức quan trọng. Sau khi mô tả các công việc của các giáo dân này, Đức Hồng Y DiNardo nói rằng giáo hội cần gia tăng cầu nguyện cho các thừa tác viên giáo dân và yêu thương họ. Chúng ta cần xây dựng một giáo hội các môn đệ thừa sai và cần họ để trở thành một phòng thí nghiệm và thành men cho mỗi người, để dân chúng có thể bạo dạn loan báo tin mừng.
Accra, trong những ngày qua, Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar đã tổ chức một khóa họp tại Accra, thủ đô Ghana, để chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình nhóm vào tháng 10 năm nay tại Roma. Khóa họp chuẩn bị kết thúc hôm 11 tháng 6 vừa qua và có chủ đề là Gia đình tại Phi Châu, đâu là kinh nghiệm và đóng góp cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 14. Tham dự khóa họp này có 5 Hồng Y và 45 giám mục đến từ các nước Phi Châu. Lên tiếng tại cuộc hội thảo, Đức Hồng Y Robert Sara, người Guinea Equatorial, Tổng trưởng Bộ Phụng Tử và Kỷ luật Bí Tích, đã khuyến khích các tham dự viên hãy nói rõ ràng, cùng một tiếng nói, đáng tín nhiệm và với lòng yêu mến con thảo đối với giáo hội. Ngài nói, anh em hãy ý thức về sứ mạng giáo hội, hãy bảo vệ tính chất thánh thiêng của hôn phối hiện đang bị tấn công do các ý thức hệ chủ ý phá hủy gia đình tại Phi Châu. Và anh em đừng sợ nhấn mạnh giáo huấn của Hội Thánh về hôn nhân. Đức Hồng Isara cũng kêu gọi các giám mục Phi Châu đừng im lặng, trái lại hãy lên tiếng minh bạch chống lại những chính sách quốc gia và quốc tế gây hại cho sự thăng tiến các giá trị tích cực của gia đình. Các giám mục phải đồng hóa với chân lý và yêu cầu các nhà chính trị Phi Châu đừng hỗ trợ các đạo luật hoặc các dự án trái ngược với sự thánh thiêng của hôn nhân và gia đình.
Về phần Đức cha Joseph Ozai Bunsi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ghana, Ngài tái khẳng định rằng hôn nhân là sự kết hiệp giữa một người nam và một người nữ, và Ngài kêu gọi người dân Phi Châu đừng chịu ảnh hưởng của các cơ quan truyền thông cổ võ hôn nhân đồng phái. Đức Tổng giám mục Gabriel M. Bilingi, dòng thừa ra Chúa Thánh Thần, Tổng giám mục giáo phận Lubango bên Angola, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar, nhấn mạnh rằng giáo hội tại Phi Châu cần góp phần vào sự phát triển toàn diện của đại lục này qua sự thăng tiến các giá trị Kitô. Ngài nói, Phi Châu sẽ nói cùng một tiếng nói duy nhất tại Thượng Hội đồng Giám mục tới đây, trình bày những thách đố và thành công mà các gia đình địa phương đạt được. Đức Tổng giám mục M. Bilingi không quên tố giác những tai ương đang đè nặng trên Phi Châu như nạn buôn người, trẻ em phải lao động, nạn dâm ô, và Ngài kêu gọi các vị lãnh đạo chính trị hãy làm tất cả những gì có thể để tìm ra những giải pháp lâu dài trong lĩnh vực này. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Mai Châu và Linh Tiến Khải suy niệm lời Chúa.
Theo Thánh Marco, khi ấy Đức Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: Nước Thiên Chúa giống như người kia đã gieo hạt xuống đất, người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết nữa. Đất tự nó làm cây lúa mọc lên, trước hết thành cây, rồi đâm bông, rồi kết hạt. Và khi lúa chín, người ấy liền gặt vì đã đến mùa. Người còn phán: Chúng ta sẽ lấy gì mà hình dung nước Thiên Chúa? Hay dùng dụng ngôn nào mà so sánh nước đó được? Nước đó giống như hạt cải, khi gieo xuống đất thì nhỏ bé nhất trong tất cả các hạt trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, nó mọc lên thành cây rau lớn nhất và đâm những cành to, đến nỗi chim trời có thể tới núp bóng được. Người dùng nhiều dụng ngôn như thế mà rao giảng lời Chúa cho họ, tùy sức họ có thể hiểu được. Và người chỉ nói với họ bằng dụ ngôn, nhưng khi ở riêng với các môn đệ, người giải thích tất cả cho các ông.
Khởi đầu sách Phúc Âm nơi chương thứ nhất câu 14 và 15, Thánh sử Marco viết: Sau khi ông Gioan bị bắt, Đức Giêsu trở về xứ Galilea, người rao giảng Phúc Âm về nước Thiên Chúa như sau: Thời giờ đã hoàn tất, nước Thiên Chúa đã gần đến, anh em hãy ăn năn thống hối và tin vào Phúc Âm. Hai câu ngắn gọn trên đây giúp chúng ta hiểu phần nào ý nghĩa các dụ ngôn Chúa Giêsu dùng để giải thích về nước Thiên Chúa. Sau khi sa ngã phạm tội vì bất tuân lệnh Thiên Chúa, hai ông bà nguyên tổ loài người A-dông và E-va đánh mất ơn nghĩa cùng Chúa. Từ đấy các thế hệ con cháu sinh ra và lớn lên trong tình trạng không có ơn Thánh Chúa. Mãi cho đến khi Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, vâng lệnh Thiên Chúa Cha nhập thể làm người, Ngài mới tái lập tình trạng có ơn Thánh Chúa nơi con người và khai mào cho việc thành lập nước Thiên Chúa ngay nơi trần gian này. Nước Thiên Chúa bắt đầu tỏ hiện cách rõ ràng qua chính con người của Đức Giêsu, qua các lời Ngài rao giảng, qua các hoạt động và phép lạ Ngài làm. Đặc biệt, nước Thiên Chúa được thiết lập khi Đức Giêsu xua trừ Satan và các quỷ dữ ra khỏi thân xác những kẻ bị chúng ám hại. Dĩ nhiên, nước Thiên Chúa chỉ thật sự thành hình sau cái chết và cuộc sống lại của Chúa Giêsu Kitô. Chính khi chiến thắng sự chết và sống lại khải hoàn, Đức Giêsu Kitô đã mở cửa nước thiên đàng và tuôn đổ ơn Thánh Chúa trên con cái loài người. Nước Thiên Chúa là nước của ơn Thánh, của thiêng liêng vô hình, chứ không phải theo nghĩa chính trị hạn hẹp của trần gian. Đức Giêsu giải thích với quan Phi-la-tô, nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thì quân gia của tôi sẽ chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do Thái. Nhưng không, nước tôi không thuộc về thế gian này. Vậy ai là người thuộc về nước Thiên Chúa và đâu là điều kiện để gia nhập nước này? Tất cả mọi người đều được Chúa Giêsu kêu mời gia nhập nước Ngài, khởi đầu là người Do Thái. Ngài đến trần gian chính là để quy tụ mọi người chung quanh Ngài, không phân biệt chủng tộc và ngôn ngữ, và để đưa con cái loài người về với cha Ngài, cũng là cha của hết mọi người, không trừ ai. Bổn phận của con người là đáp lại tiếng kêu mời của Chúa Giêsu. Thời giờ đã hoàn tất, nước Thiên Chúa đã đến gần, anh em hãy ăn năn thống hối và tin vào phúc âm. Như thế để được gia nhập nước Thiên Chúa, con người phải tin vào Chúa Giêsu Kitô và tin vào phúc âm, tức là lời rao giảng của Ngài. Thế nhưng nước Thiên Chúa trước tiên thuộc về người nghèo, những kẻ bé nhỏ và những người khiêm tốn. Phúc cho kẻ có lòng khó khăn vì nước trời là của họ. Nếu các con không biến đổi nên như các trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào nước trời. Như vậy, điều kiện để được gia nhập nước Thiên Chúa là lòng trong sạch, đơn sơ khiêm tốn và không dính bén của cải trần gian này. Ngoài ra, còn một điều kiện khác không kém phần quan trọng, đó là thực thi đức bác ái và sự công bằng. Nhưng nước Thiên Chúa cũng thuộc về những người tội lỗi, với điều kiện họ phải ăn năn thống hối và tin vào Chúa Giêsu Kitô. Bởi vì, như Chúa nói, Thầy không đến để gọi kẻ ngay lành, nhưng đến để gọi người có tội. Trở lại với bài tin mừng hôm nay, người tín hữu tự hỏi, tại sao Chúa Giêsu lại dùng dụ ngôn để giải thích về nước Thiên Chúa? Thưa, bởi vì nước Thiên Chúa là một thực tại thiêng liêng vô hình, không thể cảm nhận được bằng giác quan. Nhưng con người có thể cảm nghiệm được nước Thiên Chúa khi trông thấy hoa trái của nước này. Khi gieo hạt xuống đất, người gieo không thể nào theo dõi được tất cả tiến trình của việc nảy mầm diễn ra trong lòng đất. Nhưng khi mầm lớn lên thành cây, rồi đâm bông kết hạt, thì người ấy liền gặt vì đã đến mùa gặt. Cũng thế, con người không thể trông thấy ơn Thánh và tiến trình của ơn Thánh hoạt động trong nội tâm con người. Nhưng con người có thể cảm nghiệm được ơn Thánh và sự hiện diện của nước Thiên Chúa khi trông thấy hoa quả của ơn Thánh, tức là hoa quả của Đức Chúa Thánh Thần. Hoa quả đó là bác ái, vui mừng, bình an, nhẫn nại, nhân từ, hiền lành, khoan dung, trung thực, khiêm tốn và tiết độ. Sau cùng, nước Thiên Chúa chính là giáo hội của Chúa Giêsu Kitô nơi trần gian. Đó là hình ảnh của hạt cải, khi gieo xuống đất thì nhỏ bé nhất trong tất cả các hạt, nhưng khi mọc lên nó thành cây rau lớn nhất và đâm những cành to đến nỗi chim trời có thể tới núp bóng được. Do đó, nước Thiên Chúa là nước của những người con biết tin nhận và tôn thờ Thiên Chúa là cha và là chủ thể của lịch sử con người và muôn loài muôn vật. Ngoài ra, sự hiện diện của nước Thiên Chúa ngay nơi trần gian này nhắc nhở con người luôn hướng về trời cao, về nước Thiên Chúa của vĩnh cửu mai sau trên thiên quốc.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thứ Bảy hôm qua 12 tháng 6 là ngày thế giới chống nạn thiếu nhi lao động. Năm nay được Văn phòng Quốc tế Lao động cử hành với trọng tâm là tầm quan trọng của một nền giáo dục thực sự có phẩm chất để bài trừ tệ nạn này. Văn phòng Lao động Quốc tế viết tắt là ILO ở Geneva cho biết là theo các con số thống kê mới nhất, hiện nay trên toàn thế giới có khoảng 120 triệu trẻ em trong lứa tuổi từ 5 đến 14, nam cũng như nữ, có dính dáng đến nạn lao động trẻ thơ. Trong số những nguyên do chính đưa tới tệ nạn này, có nạn nghèo đói, gia đình không có công ăn việc làm xứng đáng, thiếu thốn một chế độ bảo vệ xã hội cân xứng và sự kiện không thể đảm bảo một nền giáo dục tối thiểu cho tất cả mọi em. Từ đó, Văn phòng Quốc tế Lao động mời gọi tất cả mọi người, cũng như mọi chính quyền và lực lượng xã hội, hãy thực hiện mọi cố gắng để bảo đảm một nền giáo dục miễn phí, bắt buộc và thực sự có phẩm chất dành cho mọi trẻ em, ít nhất là cho đến khi các em đạt đến lứa tuổi tối thiểu để có thể bước vào thị trường lao động. Đồng thời cần phải mạnh tay trừng trị những kẻ dính líu vào nạn cưỡng bách trẻ em lao động, đề ra những chính sách phòng chống tệ nạn bóc lột sức lao động trẻ thơ. Trong số các trẻ em lao động, có rất nhiều em không hề được cắp sách đến trường. Một số em khác vừa đi học vừa đi làm, nhưng thường xuyên phải nghỉ học để đi làm. Nếu không được hưởng một nền giáo dục cân xứng và một nghề nghiệp chuyên môn, thì khi đến tuổi trưởng thành, các thiếu niên này sẽ phải chấp nhận một công việc tạm bợ và được trả ít lương hơn, nếu không muốn nói là dễ bị thất nghiệp hơn. Và con cái của họ cũng có khả năng phải tiếp tục cái vòng luẩn quẩn phải lao động tuổi thơ, thất học và nghèo đói ấy. Văn phòng Quốc tế Lao động khẳng định rằng một nền giáo dục có phẩm chất, có tính chất bó buộc và miễn phí cho đến hạn tuổi tối thiểu để lao động là dụng cụ, là chìa khóa để chấm dứt nạn lao động trẻ em. Đi học là cách thức để trẻ em tránh được lao động và để xây dựng nền tảng căn bản cung cấp cho các em một nghề nghiệp chuyên môn trong tương lai. Cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay cùng với những hiểm nguy đe dọa người trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp từ trường học sang đời sống nghề nghiệp đang chứng tỏ cho thấy một nền giáo dục xứng học quan trọng biết bao trong lĩnh vực phát triển cá nhân để đi tới thành công trong thị trường lao động cũng như trong cuộc sống nói chung. Mặc dù có nhiều tiến bộ trong lĩnh vực này, Văn phòng Quốc tế Lao động nhận định rằng vẫn còn nhiều thách đố phải đương đầu trong khuôn khổ bài trừ nạn lao động trẻ em. Cần phải gấp rút đề ra những chính sách bảo vệ xã hội, quy vào trọng tâm khích lệ giáo dục, bảo đảm việc huấn nghệ cho người trẻ và đầu tư vào khả năng giáo dục chuyên nghiệp, và nhất là bảo đảm cho người trẻ khi đi vào thị trường lao động không bị trở thành nạn nhân của những hình thức bóc lột lao động không thể chấp nhận được.
Hôm thứ Năm 11 tháng 6, một cuộc họp thượng đỉnh kéo dài 2 ngày quy tụ các bộ trưởng và đại diện của 30 quốc gia vùng Á Châu-Thái Bình Dương đã khai mạc tại Sydney bên Australia với mục đích chống lại làn sóng bạo lực Hồi giáo. Trong phiên nhóm khai mạc, Thủ tướng Australia, ông Tony Abbott đã mời gọi các quốc gia trong vùng hãy chung sức ngăn chặn đà tiến của các phong trào Hồi giáo, Jihad và nhấn mạnh đến chiều kích đe dọa hoàn vũ của cái gọi là nhà nước Hồi giáo. Cùng hiện diện trong cuộc họp thượng đỉnh này có cả đại diện của các mạng xã hội Internet như Google, Facebook và Twitter. Thủ tướng Úc khẳng định là còn phải gấp rút tìm ra những phương thế chống lại sự tấn công của ý thức hệ quá khích này, đang quyến rũ hàng ngàn người nước ngoài đến tham chiến tại Iraq và Syria. Người ta không thể đối thoại hay thương thuyết với một thực thể như thế, người ta chỉ có thể chiến đấu chống lại nó. Cái gọi là quân đội nhà nước Hồi giáo không phải là một lực lượng khủng bố địa phương, nhưng là một chiến lược khủng bố nhắm vào toàn thế giới. Cách thức tự vệ hữu hiệu nhất là chứng tỏ cho người đời thấy sự vô ích của loại bạo lực khủng bố này. Trong những ngày nhóm họp, các tham dự viên cũng đào sâu sự cộng tác với các mạng xã hội Internet. Bà Julie Bishop, Ngoại trưởng Úc, nhận định rằng thân nhân, bạn bè hay chính các bậc phụ mẫu của những thành phần dễ bị quyến rũ đi vào con đường quá khích nhất phải có khả năng chống lại các kỹ thuật chiêu dụ người trẻ tham gia khủng bố Hồi giáo, đưa ra những mồi nhũ trên mạng. Chính quyền Úc đã đề ra nhiều biện pháp chống khủng bố quá khích, chẳng hạn như tăng giá các chuyến du hành đến những vùng bị xem là ổ khủng bố, tăng ngân sách 893 triệu euro tài trợ các lực lượng cảnh sát và cơ quan an ninh chống khủng bố. Đã có khoảng 100 người Úc bị tình nghi là tham chiến trong hàng ngũ quân khủng bố Hồi giáo ở Trung Đông, với ít nhất 30 người chết.
Liên quan đến trẻ em Á Châu, hôm 10 tháng 6 vừa qua, báo Il Messaggero, người sứ giả, xuất bản tại Italia, đăng tin một người cha ở nước Pakistan đã xiết cổ ba đứa con gái vì cho rằng con gái là đồ vô dụng chuyên ăn hại. Bài báo cho biết gia đình Ishras Ahmed sống tại Chakrumra, cách Lahore khoảng 200 km về hướng Bắc. Gia đình này có 4 người con, 4 gái, 1 trai. Ông Ishras đã nhiều lần hăm dọa giết các con gái vì cho rằng chúng nó chỉ là gánh nặng ăn bám gia đình. Ông hận thù các con gái vì phải lo hồi môn và phải chịu mọi phí tổn khi gả chồng. Ông nhất quyết không đảm nhận chi phí giáo dục cho các con gái, chỉ tập trung vào người con trai mà thôi. Khi vợ ông là bà Shabana Nas, 35 tuổi, sinh đứa con gái sau cùng, thì ông đã nổi giận, đòi giết cả vợ lẫn 4 cô con gái. Lời hăm dọa này đã trở thành sự thực trong những ngày qua, khi ông Yakshat thúc giục vợ dắt cậu con trai và đứa con gái út mới 2 tuổi đi ăn cưới. Ở nhà đêm Chủ nhật 7 tháng 6, ông đã dùng dây xiết cổ hai bé gái song sinh, Chasman và Aman, 7 tuổi, cùng Fiza, 5 tuổi, rồi bỏ trốn. Bà Sabana đã dắt con trở về cha mẹ ruột vì không thể tiếp tục sống giữa gia đình chồng. Không một ai phía bên chồng tin lời bà khi bà kể lại những hăm dọa đã phải chịu cho đến khi thảm kịch xảy ra. Cảnh sát trung ương tỉnh Punjab tuyên bố là đang nỗ lực truy nã phạm nhân. Đây không phải là lần đầu tiên một người cha ra tay giết chết con gái vì cho rằng con gái là một gánh nặng. Năm 2013, Uma Zaid, 28 tuổi, đã chấn nước đức con gái bé bỏng mới 18 tháng chỉ vì muốn có con trai.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Đức Thánh Cha Francisco tố giác những kẻ nuôi dưỡng chiến tranh để bán vũ khí.
Kính thưa quý vị thính giả, cách đây đúng một tuần, ngày 6 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco đã dành trọn ngày để viếng thăm Sarajevo, thủ đô Cộng hòa Bosnia-Herzegovina, quốc gia đã bị tàn hại vì 4 năm chiến tranh với hơn 10.000 người chết và hàng trăm ngàn người phải di tản. Người ta nhận thấy 3 lần ngày tố giác nạn buôn bán võ khí như một nguyên nhân nuôi dưỡng chiến tranh. Một lần trong bài giảng trước 70.000 tín hữu tham dự thánh lễ tại sân vận động Kosovo và 2 lần ngày ứng khẩu. Thực vậy, trong bài giảng thánh lễ, khi nói về hòa bình như một dự phóng của Thiên Chúa, tại Sarajevo, thành phố biểu tượng sự sống chung giữa các tôn giáo và chủng tộc khác nhau, nhưng cũng đã là chiến trường của cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn, các tín hữu Kitô, Công giáo và Chính thống cũng như Hồi giáo bách hại lẫn nhau. Đức Thánh Cha nói, ngày nay khát vọng hòa bình và sự dấn thân xây dựng hòa bình cũng đụng độ với sự kiện trên thế giới có nhiều cuộc xung đột võ trang đang diễn ra. Đó là một thứ thế chiến thứ ba diễn ra từng mảnh, và trong bối cảnh thông tin hoàn vũ, người ta nhận thấy có bầu không khí chiến tranh. Có những người muốn tạo ra bầu không khí chiến tranh ấy và cố tình nuôi dưỡng nó, đặc biệt những kẻ tìm kiếm sự đụng độ giữa các nền văn hóa và văn minh, và có cả những kẻ đầu cơ chiến tranh để bán võ khí. Đây không phải là lần đầu tiên Đức Thánh Cha Francisco dùng thành ngữ thế chiến thứ ba từng mảnh. Ngài đã nói về thứ thế chiến này trên đường từ Hàn Quốc trở về Roma hồi tháng 8 năm ngoái. Trong bài giảng ở Sarajevo, khi nói đến những kẻ tìm kiếm những cuộc đụng độ, dường như Đức Thánh Cha muốn bao gồm không những trào lưu Hồi giáo cực đoan và cuồng tín đang hoành hành tại Trung Đông, nhưng cả những người tìm cách sách động, tạo nên đụng độ và chiến tranh, muốn liên kết giữa những chủ trương ý thức hệ với những lợi lộc kinh tế, cụ thể là những kẻ đầu cơ chiến tranh để bán võ khí. Tiếp đến, trong cuộc gặp gỡ giới trẻ vào cuối cuộc viếng thăm ở Sarajevo tại trung tâm giới trẻ Thánh Gioan Phaolô II, Đức Thánh Cha đã trả lời vài câu hỏi của các bạn trẻ và nói: tất cả đều nói về hòa bình. Một số người cường quyền trên trái đất nói những điều đẹp đẽ về hòa bình, nhưng họ lại ngấm ngầm bán võ khí. Tôi mong đợi nơi các bạn sự lương thiện, chân thành, thành thực giữa những gì các bạn nghĩ, cảm thấy và làm. Ba điều chung với nhau: làm trái tức là giả hình. Điều Đức Thánh Cha muốn tố giác ở đây là nhiều kẻ cường quyền nói một cách giả hình về hòa bình, nhưng trong thực tế họ không xây dựng hòa bình. Trái lại, họ đầu cơ chiến tranh, ngầm bán võ khí. Người ta thấy đó là trường hợp tại sao các dân quân của cái gọi là nhà nước Hồi giáo IS có võ khí rất dồi dào, khiến họ có thể chiếm được những miền rộng lớn như hiện nay. Các võ khí đó từ đâu mà đến? Chúng được chuyển qua những biên giới nào? Ai bán hoặc chuyển những võ khí đó cho họ và để làm gì? Những câu hỏi đó cần phải gửi đến các nước trong vùng và cả các đồng minh Tây phương của các nước này nữa. Sau cùng, trong cuộc họp báo vắn tắt trên chuyến bay từ Sarajevo trở về Roma, nữ ký giả Anna Chiaravalle của tuần báo Gia đình Tito ở Italia đã hỏi: Đức Thánh Cha đã chủ tâm nói về những kẻ sách động bầu không khí chiến tranh, và rồi Ngài nói với giới trẻ rằng có những kẻ cường quyền công khai nói về hòa bình, nhưng họ âm thầm bán võ khí. Xin Ngài đào sâu thêm một chút về vấn đề này. Đức Thánh Cha đáp: đúng vậy, bao giờ cũng có sự giả hình, vì thế tôi đã nói rằng, nói về hòa bình mà thôi vẫn chưa đủ, còn phải kiến tạo hòa bình nữa. Ai chỉ nói về hòa bình mà không xây dựng hòa bình thì họ mâu thuẫn. Ai nói về hòa bình mà lại tạo điều kiện cho chiến tranh, ví dụ bằng cách bán võ khí, thì đó là một kẻ giả hình. Vấn đề thật là đơn giản. Về những lần trước đây khi Đức Thánh Cha đề cập đến những vấn đề này, chỉ cần nhớ lại lời Ngài nói với ký giả Enrique Zimmerman đăng trên báo La Vanguardia số ra ngày 12 tháng 6 năm ngoái ở Tây Ban Nha. Ngài nói: chúng ta gạt bỏ cả một thế hệ để duy trì một hệ thống kinh tế không còn đứng vững nữa. Một hệ thống kinh tế để sống còn thì phải nuôi chiến tranh, như các đại đế quốc vẫn làm. Nhưng vì người ta không thể tiến hành Thế chiến thứ ba, nên người ta tiến hành các cuộc chiến tranh địa phương. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là người ta chế tạo và bán võ khí, và vì thế họ làm những kết toán kinh tế, tôn thờ thần tượng, những nền kinh tế lớn trên thế giới hy sinh con người cho thần tiền bạc. Những lời này của Đức Thánh Cha khiến cho báo Người Kinh Tế kết án Ngài là theo chủ nghĩa Lenin.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Riêng Chúa và Con do Kim Cúc trình bày, nhạc và lời của Vương Huyền và Cao Quỳnh Thu.
Con khao khát tìm phút giây trầm lặng. người lắng trình Thiên Chúa và con. Con đợi nghe tiếng Chúa nhu thầm đánh đồng cõi tâm tư, dâng lòng thôi xuống âu lo bón chén cuộc sống nỡ đành dơ ra. Con cố mong tin về bên Chúa bơi không kiên trì
mong được bên Chúa.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích các vị tên lý phi trường dân dụng trong sứ vụ mục vụ, nuôi dưỡng tình huynh đệ và bầu không khí xã hội giữa con người. Accra, trong những ngày qua, Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar đã tổ chức một khóa họp tại Accra, thủ đô Ghana, để chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình nhắm vào tháng 10 năm nay tại Roma. Roma, từ ngày mai 14 đến 17 tháng 6 tới đây, Đại hội Thường niên thứ 88 của Liên hiệp các tổ chức trợ giúp các giáo hội công giáo Đông Phương, gọi tắt là ROACO, sẽ tiến hành tại Roma.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kiloxích, tức là 31m25 và 11.900 kiloxích, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 11.890 kiloxích, tức là 25m23 và 15.470 kiloxích, tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.